Tôi muốn gồm tất cả những cái trường hợp khác nhau vào thành hai điều. Bởi vì cái mục tiêu mình nêu lên là ai cần được chữa lành chiều sâu, có phải không? Anh chị, cái nhóm thứ nhất là những người chịu ảnh hưởng của tội hoặc là những người có tội mà chịu án mạng. Nhóm thứ hai là nạn nhân. Nhóm thứ nhất thì các bạn thấy mình đã nói qua từ nãy đến bây giờ đó. Nếu mình chưa ăn năn thì là mình vẫn là một cái người bị ràng buộc bởi tội lỗi. Và như thế mình không được tự do bởi tội của chính mình ràng buộc mình. Đấy. Đấy thì khi mình bỏ tội, mình ăn năn thì lúc đó mình mới được tự do khỏi những cái tội đó. Mình vẫn bị ràng buộc bởi những tội chưa ăn năn các bạn ạ. Vậy thì giữ làm gì? Có phải không? Không giữ. Mình ăn năn. Tôi biết anh chị em mình ở đây là những người muốn trở nên những người giống Chúa. Vậy thì mình vâng lời Chúa. Tất cả những điều gì Chúa dạy thì mình vâng lời. Ăn năn là một trong những bước cần phải được thực hiện, không những một lần mà thường xuyên các bạn ạ, thường xuyên. Khi Chúa Giêsu định nghĩa về tội thì các bạn thấy con người dễ bị vướng vào những cái tội mà Đức Chúa Giêsu định nghĩa đó. Chẳng hạn như Chúa nói về tà dâm, chẳng hạn như Chúa nói về giết người. Những cái đó nó xảy ra thường xuyên đó các bạn ạ. Vậy thì mình phải ăn nó. Chỉ có một tư tưởng thoáng qua trong trí là mình đã phạm tội rồi. Có hai loại tư tưởng các bạn này. Một loại tư tưởng thoáng qua trong trí mà được chấp nhận. Một loại tư tưởng, cái thứ hai, một loại tư tưởng thoáng qua trong trí mà bị từ khước. Nó khác nhau chỉ có thế thôi. Vậy nếu Satan gieo một tư tưởng vào tâm trí của các bạn từ khước ngay và nói không, ta không chấp nhận, thì nó không thuộc về các bạn. Nhưng nếu các bạn nhận nắm cái tư tưởng mà các bạn thích nó, các bạn mơn trớn, các bạn muốn theo nó, thì các bạn có tội. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Mà nếu có tội thì phải ăn năn. Giận chẳng hạn, thông thường giận nó là chấp nhận, được chấp nhận. Mình có khi mình gọi nó là cái giận thánh khiết đấy. Được chấp nhận. Nhưng mà nếu kêu mang cái giận để qua đêm chẳng hạn, Kinh Thánh nói thế, thì nó trở nên tội. Vậy thì thứ nhất là có tội phải ăn năn. Vậy cái hạng thứ nhất là hạng người có tội, và trên những người có tội đó nanh vuốt của Satan vẫn bổ víu. Loại thứ hai là nạn nhân. Nạn nhân là những người bị những người khác phạm tội làm cho mình phải mang hậu quả của tội lỗi của những người khác. Cũng là tội đó các bạn ạ. Những người khác đem mình vào một cái tư thế của một người hứng rác đó các bạn, hứng tất cả những cái gì của người ta thải ra, hứng cái xấu của người khác. Thường thường người ta không vâng lời Chúa và người ta đi đến cái chỗ phạm tội. Chúa rất rõ rệt, Chúa rất phân minh, Chúa bảo đừng, hãy rõ lắm trong Cựu Ước các bạn học thì các bạn thấy rõ lắm. Nhưng mà mình theo cái cách của con người, có một lần tôi kể cho các bạn nghe, tôi có một người em họ đó, các bạn nhớ không, ở dưới gác lên chơi mà thích rút ở dưới bàn, dưới gầm, bảo đừng rút thì chú bảo tội rút. Đấy, người ta thích thế đó các bạn ạ. Phản ứng của con người là thế đấy. Thế chú bảo đừng, chớ, Kinh Thánh cũ dịch đó, chớ, thì mình bảo làm cho biết. Các bạn thấy này, một cái lọ kẹo để ở tầng dưới của các shelf, của các cái ngăn đó, mẹ bảo con không được ăn đấy nghe không con, cái này không được đấy nghe không con, rồi mẹ đi vắng, thế chỉ là người con sẽ với lên cái lọ kẹo đầu tiên, cái việc đầu tiên làm là trò biệt nhờ. Không có chớ. Cỏ xanh bảo không được dẫm lên cỏ, dẫm trò biệt. Đấy là con người đó các bạn. Cho nên mình hay phản ứng cái cách đó và mình phạm tội. Satan nó đưa những cái điều đó đến cho mình. Và các bạn, tôi thường dùng cái cách nói này, tôi bảo rằng hễ thấy bẫy là đưa chân vào. Nhiều người như thế, nhiều lắm các bạn. Hễ thấy bẫy là đưa chân vào, biết nó là bẫy vẫn đưa chân vào. Bởi vì cái tính khí của mình nó như thế, nó phù hợp. Các bạn ơi, tội đến từ Satan và mình có tội từ lúc mình sinh ra. Vậy thì mình hợp với Satan hơn hợp với Chúa. Các bạn thấy không? Nếu mình không được Chúa thay đổi thì mình vẫn hợp với chủ cũ của mình hơn chủ mới. Chủ mới của mình là ai? Chúa Giê-xu. Mình không hợp lắm các bạn ạ. Bản chất của mình không hợp lắm. Thường thường mình, cái gì mà nó thuận đó thì mình chấp nhận mau, có phải không? Tội đến chấp nhận mau ghê lắm. Thánh khiết khó, có phải không các bạn? Vậy thì một người không làm theo ý Chúa, từ khước những điều Chúa dạy thì phạm tội. Và những cái điều quyết định của một người có thể ảnh hưởng đến người khác. Thí dụ như trong cái trường hợp của Jane ban nãy, quyết định của cha khiến cho Jane phạm tội, có phải không? Jane là nạn nhân. Nạn nhân. Cái ví dụ mà tôi kể, một cậu bị cha mình bức hiếp đó, thì tội đến từ cha. Cha quyết định sai, rồi con là nạn nhân. Đó.
Còn trường hợp cái cậu bé mà bị người cha lạm dụng.
Ồ, cậu bé thì cái chưa đi đến cái trường hợp giải phóng. Cậu bé đó là một cái câu chuyện mà câu chuyện thật mà mình biết được, chứ không có cái, bởi vì là thường thường khi đương sự hoặc là những người thân của đương sự tìm cái sự giúp đỡ thì mới nhận được, chứ còn mình không đi lùng để mà
mình không đi lùng. Nhưng mà trường hợp đó thì mình sẽ giữ làm như thế nào, những cái bước 1, 2, 3?
Trước tiên cậu đó tha cho cha. Đấy, phải tha cho cha. Đấy, bắt đầu bằng sự tha thứ, rồi tỏ tình yêu đối với cha, xin để cho cha biết được rõ rằng là mình không còn giận cha nữa. Bởi vì có lẽ cái thời gian về sau thì cậu đã thành ra một người trưởng thành. Rồi đi đến cái chỗ là nếu có quỷ, bởi vì thường thường những vết thương nó đưa đến cái mở cửa cho quỷ. Nếu có quỷ thì là mình phải nói chuyện, cầu nguyện, được hướng dẫn bởi Chúa cho đến khi mình tìm ra đứa nào đang ở bên trong. Và thường thường hệ có một đứa thì có nhiều đứa. Cho nên dần dần mình phải giải phóng, tức là mình phải trừ quỷ dần dần từng đứa một cho đến khi sạch hết. Và lúc đó nó không trở lại được là bởi vì cái sự cay đắng, cái sự dối trá đã được giải quyết. Các bạn này, vấn đề của nhiều người, cái điều này tôi sẽ nhắc lại, là trừ quỷ, họ coi trừ quỷ là vấn đề chính. Nó hợp lý, chứ không phải không. Nhưng mà nếu các bạn đi con đường đó đó, thì các bạn gặp nhiều khó khăn. Đấy, bởi vì những cái chỗ, những cái vật liệu, những cái tư thế để cho quỷ bám vào mà mình vẫn gọi là ráp rến đó, cái đó nếu không được cất đi thì quỷ vẫn đến, quỷ vẫn trở lại. Một lần tôi nói với các bạn có nhớ không, là ở Hồng Kông, các bạn đi qua Hồng Kông rồi phải không? Có người đi, có người chưa. Nhưng mà Hồng Kông ở đằng bề mặt đó rất đẹp, nhưng mà đi sâu vào một cái đó, những con đường ở bên trong là bẩn thỉu vô cùng các bạn ạ, và đủ các thứ tội lỗi. Đấy, mà chỗ nào có bẩn thỉu thì ở đó có chuột, nhiều chuột lắm. Quỷ là một loại chuột. Vậy thì các bạn, mình dẹp rác trước, dẹp tất cả những cái bẩn thỉu trước, rồi đến khi mình đuổi thì lúc đó nó khó lòng trở lại vì không có chỗ để bám víu. Còn nếu mình đuổi thì nó đi, nhưng mà nó có cơ trở lại các bạn. Các bạn nắm được vấn đề không?
Dạ.
Có những tội mình phải xưng và mình coi đó là tội, xác định rõ rệt là con phạm tội. Nếu không phải là tội, thí dụ như trường hợp mình bị người khác lạm dụng, hay là mình bị hiếp dâm, hay là mình bị bắt cóc, đánh đập, những cái đó không phải là của mình vì mình không có ý định phạm pháp. Đây là một từ ngữ về pháp lý đó, mình không có ý định phạm pháp đó thì coi không, thì không coi là tội. Đấy. Còn nếu thí dụ như là giết người, tà dâm, phá thai, nói dối chẳng hạn, như vậy đó là tội. Có phải không?
Yeah.
Phải ăn năn. Khi các bạn đến với anh em là những nạn nhân trong những trường hợp như thế này, thì các bạn không điều tra bằng cách là hỏi tội, bắt khai tội theo cái lối công an. Là không. Nhưng mà các bạn cần biết những cái tội hiển nhiên phải ăn năn. Nếu còn một cái tội nào chưa ăn năn thì người đó không được tự do. Các bạn cố gắng đến mấy, các bạn không giúp người đó được. Phải xong cái phần đó. Vậy thì là các bạn thường thường khi đến với những người này thì các bạn hỏi một câu nhẹ nhàng là: có phải anh hay chị đã ăn năn hết tội rồi không? Đó. Những tội hiển nhiên mà anh chị biết đó, đã ăn năn chưa? Đấy. Một khi đã biết rằng ăn năn và được tha thứ, có những người chưa được tha thứ các bạn ạ. Đây là một điều mình nói tới đây. Nguyên tắc ăn năn thì được tha, có phải không? Nhưng mà có những người ăn năn không được tha. Bởi vì tự mình không nhận sự tha thứ. Chúa luôn luôn tha, nhưng mà mình không nhận sự tha thứ. Thường thường những nạn nhân là những người bầm dập hết tất cả, từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào lành. Những người này là những người tự nghĩ rằng là mình xa Chúa vô cùng. Chúa xa lắm. Những người ở trong cơn hoạn nạn thường thấy như thế. Kinh nghiệm cho mình biết như thế. Các bạn thấy không? Chính mình cũng thế các bạn. Có nhiều khi mình thấy mình rất gần Chúa, nhưng có những lúc mình thấy sao Chúa xa thế. Có phải không? Đó là những lúc hoạn nạn đó các bạn. Thường thường như thế. Quay qua quay lại thì thấy ai cũng nói dối hết. Kinh Thánh nói thế.
Ngày xưa một sư con xin hỏi, một sư chỉ dẫn dần, ví dụ như giờ có một người bạn cũng là anh em trong Chúa, họ cứ nói về mình một cái điều không đúng sự thật, rồi khi nghe tin đó cái tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái gì là buồn giận, nhưng mà sau đó cái mình nói thôi, tình yêu trong Chúa, vì Chúa ở đấy dạy tha thứ bỏ qua, giờ thôi đừng nghĩ tới nữa, bỏ qua, rồi làm quà, cũng anh chị em nói chuyện nhau vui vẻ. Rồi sau thời gian mình lại nghe người đó lại cứ cái đó mà cứ tiếp diễn hoài. Thì xin một sư có cách nào để mà mình loại bỏ cái... Vì biết rằng những khi mà mình hờn giận như vậy á, là điều không đúng. Nhưng mà nó cứ vô bên lỗ tai hoài, thì bây giờ làm sao đây? Dạ, nên lánh xa người đó hay là sao một sư?
Tôi có trường hợp đó bà. Tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự như thế. Và Chúa cứ bảo tôi xin lỗi hoài.
Thì
tôi
xin lỗi người đó.
Tôi xin lỗi, mặc dù lấy lý luận của con người ra mà nói thì là mình không có lỗi. Nhưng muốn làm hòa thì phải có một bên hạ mình. Nguyên tắc là như thế. Thành ra tôi xin lỗi mấy lần rồi.
Nhưng mà và xin lỗi mà nếu mình đó sẽ không bao giờ nói cái tính nhất đó nữa, nhưng mà mà mình khi mình xin lỗi mình làm quà thì mai mốt mình nghe lại tiếp tục cứ như vậy
đó
mà.
Cứ tiếp tục thì tức là mình biết chưa xong, thì mình hỏi Chúa con phải làm gì, là Chúa sẽ dạy. Là chứ không có tôi cái lần chót tôi nói chuyện với ông ấy thì ông bảo mình còn phải cầu nguyện, tức là tôi muốn hòa. Là bởi vì Chúa bảo mình làm hòa, Chúa là đấng giải hòa, các bạn thấy không, mình phải làm hòa. Ai lỗi ai phải chuyện nó gạt sang một bên, nên không cần giải quyết vấn đề lỗi phải. Dạ.
Cái đó hơi nghịch lý, tại cái người kia nó có lỗi, giống như cô này nói, cái người kia có lỗi, tại sao người kia không xin lỗi, cái người này phải xin lỗi dùm.
Tôi đã nói, tôi đã giải quyết vấn đề này rồi, giữa mình với Chúa ai có lỗi? Chúa có lỗi phải không? Chúa làm hòa mình trước mà.
Cũng có gọi cái người đó để nói chuyện, cũng như là ngoài không có chuyện gì hết, rồi cũng chị em vui vẻ nhau, nhưng mà rồi cái mai mốt lại nghe những cái điều không đúng vậy, thì cứ cầu nguyện Chúa, Chúa ơi con nghe lời Chúa, có tình yêu thương tha thứ anh chị em, nhưng mà con cũng giống Chúa, là con cũng có cái sự công bình giống như Chúa, là những cái điều người ta sai thì làm sao biết con về phía người ta, tức là con không có sự công bình rồi, cái điều đó là điều không đúng.
Nếu Chúa nhấn mạnh đức công chính của Chúa thì mình chết.
Em thì có kinh nghiệm đó. Về cái chuyện mà người ta nói không đúng về mình đó, thì cái câu kinh thánh mà nó được an ủi thánh lệ nhất là trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Nên là khi nào vì cớ ta người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nó vui cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Cho nên bây giờ cái thứ nhất á, mình xét lại chính mình. Mình có một cái cớ nào đó dù là rất nhỏ để cho họ nói xấu, họ nói không đúng với mình, có thể là họ phóng đại cái chuyện đó lên mình, mà mình có một cái chút nào đó để họ phóng đại, tại vì thường thường là như vậy, thì mình thứ nhất mình phải xét mình coi mình có lỗi nào không, mình có cái lỗi nào đó mình đang ăn với Chúa, rồi cái phần mà họ phóng đại đó họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, và mình clear với Chúa. Mình nói là Chúa ơi, cái phần đó là phần con được phước, cái phần con có lỗi, con có ăn năn với Chúa rồi, nếu mà con có một cái lỗi nào đó dù rất nhỏ để cho họ có cái cớ để họ phóng đại nó đi, thì con ăn năn với Chúa. Rồi cái phần mà họ nói quá đó thì là phần mình được phước, và hãy nức lòng mừng rỡ, chứ đừng có thấy là được cả, là mình đang nhận cái phước mình không biết đó. Cho nên đó là mình hãy vì cớ Chúa nghe, chứ không phải vì cớ danh dự của mình hay vì cái gì. Mình biết đó là một người anh em của mình trong Chúa, chị em của mình trong Chúa. Mình bỏ qua, mình tha thứ vì cớ Chúa. Và mình làm cái điều đó vì cớ Chúa, chứ không phải vì cớ mình. Thì mình được phước. Vậy thôi.
Mình nhớ là cái phần của mình với Chúa quan trọng hơn với người. Chính là mình với Chúa. Xưng tội. Chúa có nguyên tắc xưng tội. Nếu mình có tội với Chúa thì mình chỉ xưng tội với Chúa. Nếu tội của mình có quan hệ đến những người khác thì mình phải đến với những người khác. Chứ không phải tất cả mọi tội đều phải đi ra giữa công chúng. Nhưng mà có những tội cần để giải quyết cho xong thì mình phải làm. Rồi đó là trong cái phần kinh thánh Chúa nói rằng khi người anh em có lỗi với ngươi đó thì ngươi hãy đến với người đó, rồi sau có 2-3 người, rồi cuối cùng đưa ra hội thánh, và Phaolô nhắc lại cái cách này một lần nữa. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói về xưng tội có 3 mặt. Mặt thứ nhất là với Chúa, đó là cái mặt chính. Thứ hai là với người khác. Các bạn phải giải quyết. Khi ông Sa-chê tin Chúa, ăn năn thì ông sửa lại cái phần này đó, phần thứ hai đấy. Ông nói rằng là nếu tôi có làm thiệt thòi ai thì tôi sẽ đền gấp 4 lần. Đó là sửa đó các bạn. Mình phải sửa. Và mặt thứ ba vô cùng quan trọng là mình với mình. cái phần này có nhiều khi khó đối với một số người, rất khó. Mình làm hòa với người khác được nhưng mà hòa với mình khó lắm. Mình tha thứ cho mình cũng khó lắm, có phải không các bạn? Không chấp nhận nổi cái tên đó. Mình phải tha cho mình, mình phải hòa, mình phải chấp nhận mình. Mình đừng coi mình là thế này hay thế nọ. Đưa lên cao cũng không được, hạ xuống thấp cũng không được. Mình phải đứng đúng vị trí của mình. Mình phải ăn năn và biết rằng cái lỗi đó là của mình thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà nếu không phải lỗi của mình thì đừng tự nhận cho mình. Những nạn nhân thường hay nhận tội, hứng hết tất cả việc cho mình. Rồi từ đó mà nạn nhân bắt đầu thấy rằng là mình là người quá xấu, quá tồi tệ. Khi các bạn đến với một nhóm như vậy đó, thì mình nói ra những cái lỗi lầm của mình, và những người khác cũng nói ra những cái lỗi lầm của họ đúng Kinh Thánh các bạn ạ. Và mình được chữa lành trong lúc đó. Câu Kinh Thánh ở đâu?
Gia
Cơ đoạn 5. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Khi các bạn nói về mình cho những người khác nghe đó, thì các bạn có được một số người cầu thay các bạn ạ. Được có người cầu thay là một cái điều vô cùng quý mà tôi đang tìm đó. Tìm người cầu thay các bạn. Khi các bạn nói về mình cho người khác và họ cũng dốc lòng ra họ nói về họ cho mình, thì mình cầu thay cho nhau. Là một điều quý hóa các bạn. Có gì đâu mà phải dè dặt, có gì đâu mà phải gọi là sĩ diện. Không các bạn, trước mặt Chúa không cần những cái điều đó. Và một người đứng đơn độc ở bên ngoài cộng đồng cơ đốc thì người đó thường thường rất khó chữa lành và quỷ sẽ khai thác người đó.
Một sự khác biệt, cái người đứng ngoài làm sao nó không có
chứ là họ không đến với anh em để mà như mình vừa nói xưng tội cùng nhau đó và cầu nguyện cho nhau. Chứ là mình đóng kín, nhiều người thích đóng kín. Rồi như thế mình rơi vào bẫy của quỷ đó, bởi vì nó muốn thế. Nó muốn rằng là mình không có hòa thuận với anh em. Khi mình đến với Chúa, mình cởi mở, mình phơi bày mình ra, thì ánh sáng đến, các bạn ạ. Đó là cái điều mà mình học được đấy. Khi mình phơi bày thì ánh sáng đến. Và nếu mình đóng kín thì mình ở trong sự tối tăm. Đó, mà sự tối tăm là quỷ. Ở đây tôi đi đến một cái điểm mà con hỏi đấy. Răng đoạn 20 câu 23.
Tha tội, có quyền tha tội.
Mình có quyền tha tội. Chúa cho. Nhưng mà nó rất là dè dặt, mình rất dè dặt trong khi áp dụng cái điều khoản này. Thường thường những người mang một vết thương nặng trong lòng đó thì thường tự buộc tội mình. Và thấy rằng là mình xa Chúa, mình không được Chúa chiếu cố. Tôi dùng chữ ngược. Mình không được Chúa đoái hoài đến. Và những người này thường thường cho rằng mình có ăn năn Chúa cũng không tha. Và họ không nhận được sự tha thứ. Đây là cái điều mình nói ban nãy đó. Họ không nhận được sự tha thứ. Họ từ khước sự tha thứ. Họ cho rằng là nhiều tội quá, vì thế đừng có ăn năn vô ích. Đó là họ nghe theo sự xúi dục của Satan. Và trong trường hợp này là trường hợp cái người phục vụ, những người đang mang nặng cái vết thương lòng này là răng 20:23. Và các bạn biết, mình khi mình giúp họ bằng cách này đó là với một cái mục đích rõ rệt, bởi vì họ là một người bị trói buộc, không được tự do. Bây giờ mình đến, mình nhân danh Chúa Giêsu và theo điều Chúa dạy ở trong răng 20:23, tôi tuyên bố sự tha thứ cho anh khi anh đã ăn mặn. Đấy. Và các bạn này, kết quả lớn lắm. Những người như thế đó, họ nếu họ thấy họ không được tha thứ đó, thì họ cứ triền miên ở trong cái sự đau đớn và tội lỗi. Nhưng mà khi họ nghe được rằng là họ được tha thứ và sự tha thứ đến với họ thực sự thì họ được giải phóng. Đó. Kết quả lớn lắm các bạn ạ. Nhưng mà đừng vội dùng răng 20, 23 các bạn nhé. Hai vợ chồng cãi nhau, một người nhịn nhục xin lỗi, ta tha cho. Nguy hiểm đó các bạn. Thì đằng kia sẽ nổi dậy đó các bạn. Có lẽ mình đi đến một phần nữa là mình định nghĩa tội. Tội là gì? Ngược lại những điều mình làm, ngược lại những điều Chúa dạy, hoặc không vâng lời những điều Chúa bảo. Roma đoạn 14 câu 23 nói về mình làm điều gì không bởi đức tin, đó là tội. Đó. Vậy thì cái phần này lắm lúc mình không biết đó các bạn à. Đây nó rơi vào cái phần mà tội mình không biết đó, không bởi đức tin. Nó là tội, định nghĩa tội đó các bạn. Giác cơ đoạn 4 câu 17 lại một định nghĩa nữa, biết điều lành mình phải làm mà không làm là phạm tội. Lắm lúc mình làm ngơ, lắm lúc mình vội vàng, bởi vì mình bận quá, có những việc mình không làm hết được. Đó là cái excuse, cái lý lẽ của mình thường được viện ra để tự biện minh đó. Nhưng mà tội, vậy chứ phải ăn năn. Ephesians đoạn 4 liệt kê những thứ gọi là tội. Sau khi nói đến con người mới trong câu 24 thì câu 25 cho đến 32 liệt kê những tội. Và khi ăn năn phải từ bỏ nó. Không phải chỉ ăn năn không mà thôi các bạn. Ăn năn và từ bỏ nó. Thường thường một cái điều mình ham thích khó lòng từ bỏ các bạn. Mình thích cái gì khó bỏ nó lắm. Cái ông cha của Jane ban nãy đó khó bỏ, bởi vì rượu là nó làm cho mình đê mê mà, tội gì mà bỏ, có phải không các bạn? Ăn năn và từ bỏ. Thường thường khi tôi nói đến cái điểm này là quỷ nó thích những người không từ bỏ và nó giúp cho những người đó phương tiện để không từ bỏ. Khi thấy đương sự không chịu quyết định từ bỏ tội đó thì nó đến, nó khích lệ. Nó khích lệ. Năm nhi chỉ trí mà phải cứng rắn chứ, đâu có cái chuyện cái gì cũng nhũn như con chi chi. Nhưng mà anh em mình khi đến với những người này thì mình phải cho họ thấy được chân lý là sau khi mình bỏ cái mình thích đó thì Chúa sẽ cho lại bao nhiêu cái quý trọng gấp bội phần hơn. Đó là sự thật, không phải là mình cho họ ăn bánh vẽ các bạn ạ. Thực sự là như vậy. Họ bỏ những cái điều họ thích thì họ được lại gấp bội phần hơn. Ai không chịu từ bỏ thì là mình đứng hai phe đó các bạn. Một phe là Chúa, một phe là Satan. Ai không chịu từ bỏ tức là chạy qua đứng bên này này, đứng với Satan. Cho họ thấy như vậy. Đừng không chấp nhận cái phía đó. Và vì thế phải đi qua phía bên này, từ bỏ. Có những người là nạn nhân thì họ khi bị tổn thương về phần bị về cái phần cảm xúc đó, họ bị tổn thương thì họ cũng khó từ bỏ. Nhưng mà khi mình đến với họ mà mình tìm cho ra cái gốc rễ đó thì có những trường hợp mình xin Chúa cho họ thấy cái hoàn cảnh mà họ bị áp bức, họ bị đưa đến cái chỗ tội lỗi đó. Thì lúc đó họ thấy, khi họ thấy được, Chúa đưa họ về trong quá khứ. Các bạn có tin điều đó không? Chúa đưa mình về trong quá khứ các bạn. Khi chữa lành nội tâm là Chúa đưa người đó về trong quá khứ. Và thường thường Chúa đi với người đó. Chính Chúa Giê-xu các bạn, hình ảnh của Chúa Giê-xu xuất hiện. Nhiều người thấy và khi mình xin, Chúa cho. Đấy, Chúa xuất hiện. Vậy thì các bạn ơi, ở chỗ này mình mở một cái dấu mặt, mình nói về cái sự chữa lành khi Chúa xuất hiện. Đây là một điều vô cùng quý hóa các bạn. Các bạn là những người có những vết thương về gia đình, những người có vết thương về tang tóc các bạn, là những vết thương khó lành lắm. Nhưng mà tôi học được cái chỗ này, và khi tôi thấy được chính Chúa Giêsu đến và Chúa đem cái người mình quý, mình yêu đó đi trong sự vui mừng, khi mình thấy được rõ cái cảnh đó, mình hết đau. Đó là một cái sự chữa lành do đức tin mà thấy được hình ảnh các bạn ạ. Lạ như thế đó. Các bạn sẽ đi vào những cái trường hợp như thế này và các bạn sẽ thấy. Các bạn lật ra ở trong Ê-sai 61. Cái phần này được lặp lại trong Tân Ước ở Luca đoạn 4, nhưng mà có một vài phần ở đây nhấn mạnh trong Luca không thấy nhấn mạnh. Tôi đọc các bạn nghe. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đã giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, đã sai ta đến đặng diệt những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng giao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mãng hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Từ câu 4 này, các bạn thấy những cái phần này nó nối kết với phần trên. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Đây là phần của các bạn, những người phục vụ đây. Các bạn thấy Kinh Thánh nhấn mạnh cái phần chữa lành nội tâm vô cùng ở đây các bạn. Ê-sai 61 cho mình thấy. Từ trước tôi không nghiên cứu về vấn đề này, thì tôi đọc cái phần này tôi lướt lướt qua. Ngay bây giờ mình đi sâu và mình mới hiểu các bạn. Các bạn thấy từ trên xuống dưới nhấn mạnh chữa lành nội tâm hầu hết. Các bạn thấy không? Hầu hết Chúa biết tâm lòng của con người, nhiều tâm lòng, vô cùng nhiều tâm lòng của anh chị em mình, của con người, là mang những vết thương, và có những vết thương vô cùng trầm trọng. Cho nên Chúa nhấn mạnh đến cái độ như thế này các bạn. Dịch lại những kẻ vỡ lòng, băng bó vết thương lòng, giao cho kẻ phu tù được tự do. Đây nó cũng là chữa lành nội tâm, giải phóng cho được tự do, kẻ cầm tù được ra khỏi ngục, lại lặp lại cái ý đó. Giao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, tức là nước trời đấy, nước trời được thể lập thì nước quỷ lui, bị đè bẹp. Ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đã yên ủi những kẻ buồn rầu, các bạn thấy không? Yên ủi, họ cần được sự an ủi của Chúa. Đây, ban mão hoa cho những kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi. Các bạn chỉ cần đọc và nghiền ngẫm nó và được Chúa Thánh Linh dạy thì các bạn sẽ thấy mình đang đứng ở đâu trong những phần này. Các bạn đọc chậm, nghiền ngẫm và hỏi Chúa, con đang đứng ở đâu? Con có những vết thương nào? Bây giờ xin Chúa chỉ cho con. Tôi đến với Chúa. Yên ủi những kẻ buồn rầu, ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi. Mỗi khi một người cầu nguyện có tính cách hoặc là ăn năn hoặc là có một vấn đề gì lớn thì họ lấy tro họ bỏ lên đầu. Thì bây giờ những người đó, Chúa thay những tro bụi đó bằng một mão, kích một tràng hoa đội lên cho người đó. đây là vinh hiển. Ban giàu vui mừng thay vì tang chế, đây trường hợp tang chế. Có những người nặng lòng, có những người mang những vết thương vì không có người thân yêu qua đi. Đó, là vết thương lòng đó các bạn. Bàn áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ từ một cái vị thế rất thấp các bạn, nhưng mà đến khi Chúa nâng họ lên thì họ nhận được rất nhiều. Họ nhận được cả sự vinh hiển nữa. Theo điều mình biết về thần học đó, thì một người tin Chúa khi sống ở trên trần gian này không có sự vinh hiển. Chỉ nhận được sự vinh hiển khi về nước trời mà thôi. Tất cả những sự vinh hiển ở dưới đất này mình dâng lên cho Chúa. Nguyên tắc là thế đó các bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng Chúa nói rằng Chúa cho mình sự vinh hiển. Đó.
Nhưng mà mình có được nhận không?
Mình không được nhận.
Yes.
Phần mình không nhận. Chúa cho. Nhưng phần mình không nhận. Chúa cho, mình dâng lại cho Chúa. Đó là nguyên tắc của Chúa đó con. Ngày ban đầu, khi Chúa nặn lên Adam, Adam và Chúa, Chúa nhìn vào mặt Adam. Sự vinh hiển của Chúa chiếu trên mặt Adam, cũng như sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va chiếu trên mặt Mô-xe vậy đó. Và Adam phản chiếu vinh hiển của Chúa. Rồi Chúa lại liên tục chiếu, Adam lại liên tục phản ánh vinh quang của Chúa. Con người mình học được điều đó, mình dâng lại cho Chúa những vinh hiển Chúa cho mình. Ngày nay mình chưa nhận, nhưng khi mình vào nước Chúa mình có các bạn, Chúa cho.
Và một điều nữa tôi muốn nói với các bạn là anh em khác nhau ở chỗ này một phần đó các bạn.
Có những người sáng chói như các ngôi sao trên bầu không, nhưng có những ngôi sao Hollywood lu mờ. Xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, có những tâm lòng nó còn thảm thê hơn là những cái bãi ruộng hoang vu bỏ trống. Bao nhiêu đời không ai cày, không ai cấy, không sinh lợi. Nhưng bây giờ xây lại, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước tàn phá, thì bây giờ xây dựng lại, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Khi các bạn đến với con người đó các bạn thấy có những hình ảnh này, có những hình ảnh đổ nát bên trong từ lâu đời mà không bao giờ được săn sóc, bao giờ được xây dựng trở lại như tất cả đó. Những cái hình ảnh các bạn thấy khi các bạn đến những lăng tẩm cổ xưa của Việt Nam mình cũng có thấy các bạn. Những hình ảnh đó là những hình ảnh nó có tính cách, nghĩa là nó, tôi không hiểu các bạn nghĩ gì, nhưng khi tôi nói đến những cái điều này thì tôi thấy bóng tối, thì tôi thấy điêu tàn, tôi thấy tan nát, tôi thấy cảnh tàn phá, và tôi thấy hồ lửa đời đời. Nhưng nếu các bạn đem họ được trở lại, đem họ trở lại được, thì các bạn sẽ thấy ánh sáng chiếu trên họ, và họ sẽ là những người rạng rỡ trong Chúa. Họ đi đến đâu thì truyền nhiễm cái sự rạng rỡ đó đến đó. Dạ. Các bạn có thấy những con người như thế không?
Dạ.
Với Chúa, mình đi đến đâu thì sự vinh hiển của Chúa chiếu trên mình, và mình lại phản chiếu vinh hiển của Chúa, thì nó rạng rỡ các bạn ạ. Đấy. Vậy thì những cái sự đổ nát lâu đời, những cái sự hoang phế này được phục hồi. Tôi nhắc lại một lần nữa điều mà tôi nói với các bạn đầu tiên khi tôi đến trong lớp này, là tôi tìm ở giữa vòng các bạn, thứ nhất, những người cầu thai. Các bạn nhớ không? Thứ hai, những người cộng tác phục vụ. Các bạn là những người xây lại những bức tường thành đã đổ, dựng lại các nơi bị hủy hoại và lập lại những nơi bị hủy phá. Các bạn có chân trong phần thứ hai nữa đó, chứ không phải chỉ có cầu thai không thôi. Các bạn hiểu ý tôi không?
Nhiều người đang cần lắm các bạn ơi. Rất nhiều người đang cần. Nhưng mà chính mình trước tiên. Cái phần trên mình đọc, rồi mình hỏi Chúa thì mình biết chỗ của mình. Sau khi mình được chữa lành thì mình sẽ đến với người khác. Mình trước tiên. Đây là những cái phần tôi để cho các bạn nghiền ngẫm. Các bạn hứa với tôi tối nay về đọc Ê-sai 61 nha. Nghiền ngẫm và hỏi Chúa. Từ câu 1 cho đến câu 3, hết câu 3. Còn câu 4 hỏi Chúa, có phải con đứng ở đây không? Hay là con là người cầu thai, Chúa dạy con. Rồi. Cảm ơn Chúa. Các bạn có câu hỏi nào về bài học hay không?
Bây giờ nếu mà ví dụ như giải thích cho mọi người cách làm sao mà từ bỏ đó, từ bỏ cái tội lỗi đó thì sao? Dạ. Không có làm cái điều đó nữa hay sao?
Dạ.
Từ bỏ.
Thường thường đó, mình biết rằng họ biết tội. Những người mà ở trong những cái hoàn cảnh như thế đó thì họ tự dằn vặt nhiều lắm. Họ biết tội, họ đã ăn năn tội. Có khi họ đã nhắc đi nhắc lại về tội của họ với Chúa, nhưng mà họ vẫn thấy rằng là họ không được tha thứ đó. Thì mình đến với họ, mình đến với tình yêu, bày tỏ tình yêu của Jesus Christ cho họ, để cho họ thấy rằng Chúa sẵn sàng tha, luôn luôn Chúa tha. Không có một người nào ăn năn tội mà Chúa từ chối hết tất cả. Chưa hề thấy trường hợp đó. Nếu có trường hợp chưa được tha là tại đương sự không nhận sự tha thứ của Chúa. Tức là anh chưa nhận. Bây giờ anh mở lòng là anh nhận sự tha thứ của Chúa. Thì là họ sẽ mềm. Với tình yêu thương thì là họ sẽ mềm các bạn ạ. Tình yêu thương của cha yêu mình và hy sinh con một. Đây. Các bạn thấy không? Đức Chúa Cha yêu mình mà hy sinh Chúa Giê-xu. Cân nhắc giữa một đằng là mình, một đằng là Jesus Christ. Hy sinh Jesus để được mình. Với cái tình yêu vĩ đại đến cái độ như thế thì họ chịu các bạn à. Họ, Chúa không từ khước đâu. Chúa yêu lắm.